Hồng Liên Bảo Giám, chương 1457, Phản Sát 2, góc truyện audio.com. Tại Thần Châu, làm việc này không có ý nghĩa, bởi vì không gian rộng lớn, cường giả kim đan cảm giác được nguy hiểm sẽ lập tức thoát ra khỏi phạm vi công kích. Không gian nơi này nhỏ hẹp, là chiến trường đối phương dự kiến, muốn 5 người truyền tống trở lại sau đó một lần hành động diệt vong. Phóng thích mấy ngàn tấm thái sơ thần lôi phù trong không gian nhỏ như thế kim đan cửu trọng cũng có nguy cơ vẫn lạc. Tô Kính thật sự hạ vốn gốc những thái sơ thần lôi phù này Tô Mộ luyện chế cũng không dễ, vốn dùng để tiến hóa phù yêu dùng, hiện tại dùng một lần duy nhất Tô Mộ cũng phải tốn hai vài chục năm luyện chế đấy. Thì ra Tô Kính định dùng tiền nện người, nói cho đúng là dùng thời gian nện người. Loại thái sơ thần lôi phù này tích góp vài chục năm trong thần quốc phụ thuộc Bạch Tử Thần. Tổng cộng hơn 6.000 tấm. Thứ này chỉ thích hợp với cường giả kim đan sử dụng, luyện khí sĩ dưới kim đan cầm trong tay sẽ bị lôi đình chi lực chấn động xương cốt mềm nhũn. Tô Mộ chế tạo ra thứ này ý định sử dụng trong chiến dịch cỡ lớn tiếp sau đó, một lần hành động tiêu diệt chủ lực địch nhân. Đường Hà, người phụ trách thủ hộ mọi người, lần này nổ tung, sợ rằng chúng ta cũng bị tổn thương đấy. Tô Kính nhìn CS nhân không ngừng công kích chiến hạm, không gian kép trong chiến hạm sụp đổ và sắp phân hủy. Mặc dù chiến hạm là đạo khí nhưng cũng dùng tài liệu chế tạo tiên khí luyện thành, xuyên qua không gian bị thay đổi tọa độ phá hư cũng không có gì, đại bộ phận trận pháp còn hoàn hảo. Đối phương oanh kích trong vài phút muốn phá hư chiến hạm không chỉ dùng đạo thuật còn có rất nhiều phù lục và chiến trận binh khí. Một ít cường giả kim đan cấp thấp còn mang theo đạo binh gia tăng lực lượng bản thân. Bỗng nhiên Tô Kính bật cười, nói. Ta biết rõ vì cái gì bọn chúng gấp như thế, bọn chúng cho rằng những tiên khí kia đang nằm trên người ta đấy. Hắn vừa nói như vậy, mọi người cũng nhẹ nhõm, bởi vì trên người Tô Kính có tiên khí không giả, số lượng cực nhỏ, đại bộ phận giấu trong thông thiên tháp, bộ phận còn lại chuyển vào thế giới tiên cảnh, trên người Tô Kính là mảnh vỡ dùng luyện chế vũ khí mà thôi. Mảnh vỡ tiên khí có ý nghĩa trọng đại với Minh Quân, bởi vì bọn họ thiếu nội tình thế nhưng mà những đại gia tộc kia không cần mảnh vỡ tiên khí, nếu bọn họ có nguyên khí nguyên vẹn, mảnh vỡ tiên khí với bọn họ chỉ là dệt hoa trên gấm. Tuy có thể gia tăng thực lực gia tộc nhưng phải luyện hóa và phân giải tiêu hao lớn lượng nhân lực vật lực tiên khí lại khác. Mỗi đại gia tộc hôm nay đều có cường giả kim đan cửu trọng. Từ khi thế giới tăng lên, thành tiên không thành vấn đề, trước khi thành tiên có tiên khí tẩm bổ linh hồn, như vậy có ý nghĩa trọng đại khi độ kiếp. Trong mắt Tô Kính lần đầu tiên ngưng tụ sát ý và cừu hận không quan hệ, muốn thành tiên, tranh đoạt chính là số mệnh tài nguyên, đối phương trực tiếp động thủ cũng không có gì phải hận. Hắn chỉ muốn phản kích và tiêu diệt sạch sẽ đối phương mà thôi. Tiêu diệt nhiều cường giả kim đan như vậy, cướp đoạt trang bị không gian của bọn chúng cũng là thu nhập cực lớn. Đợi mệnh lệnh của ta chuẩn bị động thủ, Tô Kính lần này dùng lực lượng nguyên thần truyền âm, bảo đảm không có thời gian sai lầm. Bên ngoài chiến hạm, ba cường giả kim đan cửu trọng chỉ huy công kích đã có chút không kiên nhẫn. Lần này bố trí bầy dập vận dụng tất cả gián. Góc truyện audio.com Điệp trong Minh Quân, có thể ẩn núp lâu như vậy cơ bản đều là tinh nhuệ của gia tộc, là người trung thành và tận tâm. Sau khi qua việc này, tất cả gián điệp sẽ bị xử tử. Chỉ cần giết Tô Kính, cướp đoạt tiên khí trên người hắn đều đáng giá. Ba khẩu ngũ hành đại pháo xa xa cùng phóng ra, hào quang kỳ dị bắn vào chiến hạm, ngũ hành chi lực dây dưa với nhau, trong nháy mắt hình thành ngàn vạn đạo lôi quang. Ba khẩu ngũ hành đại pháo này do cường giả kim đan bắt trọng thúc dục phóng xuất ngũ hành thần lôi có uy lực thậm chí đã vượt qua thái sơ thần lôi của Tô Mộ. Tô Mộ dựa vào lực lượng bản thân, những người này dựa vào ngũ hành đại pháo. Chiến hạm đã tan rã. Ba cường giả kim đan cửu trọng nhìn thấy bên trong chiến hạm tan rã có cổ kính sáu mặt xoay tròn và thả dớ mấy ngàn mộc phù. Cả không gian phong bế có phạm vi 30 dặm, những mộc phù này bay ra giống như ngôi sao, phân tán và dẫn phát. Lần này phóng thích mấy ngàn đạo phù văn làm cho ba cường giả kim đan cửu trọng cảm giác sợ hãi. Phòng thủ, cường giả kim đan cửu trọng cầm đầu lớn tiếng ra lệnh, dùng lực lượng thần thức ra lệnh cho tất cả cường giả luyện khí sĩ tham gia tấn công, lập tức phóng xuất ra các loại đạo thuật thủ hộ. Đáng chết, ba cường giả kim đan cửu trọng có một nữ tử trẻ tuổi duy nhất, bỗng nhiên nhìn thấy không gian chung quanh đông cứng lại, lập tức biết rõ đối phương đang làm gì đó. Tô Kính am hiểu ngũ lôi định thân chú. Nếu như phản kích còn có thể phá hư phù văn ngũ lôi định thân chú, lần phòng ngự này tương đương khống chế thời cơ tấn công của đối phương. Nhưng nàng dùng ngàn tầng vòng phòng hộ thủy thuộc tính chỉ có thể ngăn cản 1% giây liền dừng lại. Chiến hạm triệt để vỡ ra, đạo thuật của đám người Tô Kính lúc này sinh ra và tiêu trừ dư âm ảnh hưởng của ngũ hành đại pháo còn sót lại. Tô Kính ra tay dùng ngàn ngũ lôi định thân phù mà tính Tô Mộ sau lưng phóng thích 360 phù yêu, trong tay lại thả ra mấy ngàn thái sơ thần lôi phù. Mỗi người 10 cái đã là cực hạn, nhiều hơn nữa không có biện pháp. Lôi phù bắn ra ngoài, Tô Mộ nhanh chóng thu hồi phù yêu, chiến hạm khép lại. Chiến hạm chỉ còn 2 tầng cấm chế phòng ngự nhưng còn tốt hơn bị sét đánh. 3.600 tấm thái sơ thần lôi phù liên tục kết nối thành trận pháp trên không trung, hình thành một vòng xoáy dùng tốc độ khủng bố gia tốc và xoay tròn, cũng ném 3.600 tấm lôi phù đi chung quanh. Trên thực tế toàn bộ địch nhân đều bị bao phủ trong phạm vi của lôi phù. Không gian phong bế nhỏ bé chấn động rất mạnh, sau đó là một hồi khói xanh bốc lên bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, đại trận phong bế không gian cũng bị phá tại chỗ. Tô Kính bên này vừa vặn rất tốt, chiến hạm nát bấy tại chỗ, 5 người trốn trong chiến xa nhỏ hẹp thả ra mấy trăm đạo đạo thuật phòng ngự cũng bị thái sơ lôi phù phá hủy trong một lần. Cách chương.